trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 91. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 1 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, trong phần trước chúng ta đã học tập Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện, cũng có thể nói Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện là nguyện chung của tất cả Bồ Tát. Thế nhưng ngoài trừ nguyện chung này ra, hãy còn có một tổng nguyện, tức là nguyện chung của tất cả chư Phật, kể cả Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện cũng không ngoài tứ hoàng thệ nguyện này, cũng bao gồm cả 48 nguyện của A Di Đà Phật. Nếu đem 48 nguyện quy nạp lại thì nằm trong tứ hoàng thệ nguyện, cho nên tứ hoàng thệ nguyện là tổng cương lĩnh triển khai ra, thì là vô lượng vô biên đại nguyện của chư Phật. Kế tiếp là bài kệ tứ hoàng thệ nguyện, chúng tôi xin đọc ra: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong tam thời hệ niệm pháp sự cũng có đọc tứ hoàng thệ nguyện 3 lần, mỗi một thời đọc 1 lần. 4 bài kệ này chúng tôi để lại đến phần sau sẽ giảng giải. Bây giờ tiếp tục xem bài Tán Tam Bảo. Trong phần tán thán này, tức là xưng tán Như Lai, bài Tán Tam Bảo tức là tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, gọi là Tam Bảo. Bảo là tỷ dụ, người thế gian có tiền tài của báo thì cuộc sống rất giàu sang vui sướng, cuộc sống sống rất hạnh phúc. Tiền tài của báo có thể giải quyết được những vấn đề cho cuộc sống vật chất của chúng ta. Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo, là chân chánh ba ngôi báo. Bởi vì tiền tài của báo ở thế gian chỉ có thể giải quyết những vấn đề trong đời này của chúng ta, không thể giải quyết những vấn đề trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta, cũng không thể giải quyết những vấn đề sanh tử luân hồi trong lục đạo. Ngoài chuyện luân hồi ra, hãy còn có vấn đề không thể ra khỏi thập pháp giới, còn có vấn đề không thể chứng được vô thượng bồ đề. Đó là những vấn đề nhiều như vậy. Thế nhưng Tam Bảo là của báo thật sự, của báo của thế gian làm sao có thể sánh bằng. Tại vì sao? Vì Tam Bảo có thể giải quyết được vấn đề sanh tử trong lục đạo, cũng có thể giải quyết được những vấn đề trong thập pháp giới, lại có thể giúp cho chúng ta chứng được cứu cánh Phật quả. Đó mới gọi là Trần Bảo. Vậy chúng ta muốn hỏi, Tam Bảo có thể giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống thực tế của chúng ta hay không? Thì câu trả lời là khẳng định, đương nhiên là được. Tại vì sao? Vì những vấn đề trong lục đạo là chuyện nhỏ, vô thượng bồ đề mới là vấn đề lớn. Vấn đề lớn mà có thể giải quyết được thì vấn đề nhỏ chẳng thấm vào đâu. Nhưng rất đáng tiếc, rất nhiều người thế gian mê mà không giác, không coi trọng Tam Bảo, Tam bảo không ở bên ngoài mà là ở trong tự tánh. Phật bảo là tự tánh giác, Pháp bảo là tự tánh chánh, Tăng bảo là tự tánh tịnh, Tam bảo là giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là tánh đức, cho nên Tam bảo không ở bên ngoài. Không ai mà không cầu được.
Nếu
thật là có cầu thì ứng. Cầu ở đâu? Nên hướng trong tự tánh mà cầu. Đức Thế Tôn giảng những lý luận này dạy cho chúng ta những phương pháp để cầu. Sau khi cảnh giới Tam Bảo hiện tiền cũng nói được rất tường tận, rất minh bạch. Cảnh giới đó chính là Hoa Tạng thế giới, Cực Lạc thế giới, Nhất Chân pháp giới. Cho nên chỉ có Tam Bảo mới có thể giúp cho chúng ta chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển ta bà thành Cực Lạc. Chuyển uế độ thành tịnh độ, chuyển thập pháp giới thành Nhất Chân pháp giới. Đây mới thật sự là của báo. Bây giờ chúng ta trước tiên xem đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất là tán Phật. Câu đầu tiên, Phật bảo tán vô cùng. Một câu này có hai ý nghĩa. Một là Phật bảo của tự tánh, hai là Phật bảo của sự tướng. Phật bảo của sự tướng giảng gần nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì sao? Nếu Ngài không ra nơi đời thị hiện thành Phật, chỉ dạy pháp chân thật, giác chánh tịnh cho chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn không biết Phật bảo. Không có ai biết nói ra. Cho nên ở chỗ này tán Phật là bao gồm cả tự tánh Phật và sự tướng Phật. Tán vô cùng là thể tánh vô cùng, sự tướng cũng vô cùng. Kế tiếp là công thành vô lượng kiếp trung. Chữ công này từ trên sự tướng mà nói. Là công phu tu hành. Phật là do con người tu thành. Phải tu bao lâu? Phải tu vô lượng kiếp, không phải tu thời gian ngắn. Chúng ta vừa nghe vô lượng kiếp thì cảm thấy thời gian quá dài, thường hay làm cho cái tầng tu học của chúng ta hoảng sợ. Phải tu vô lượng kiếp, tu đến bao giờ mới có thể thành tựu? Phật tại trong giáo pháp Đại Thừa có nói, chẳng những thời gian là giả mà không gian cũng chẳng phải thật. Thời gian và không gian do đâu mà có? là từ trong vọng niệm của chúng ta sanh ra, không phải là chân thật. Nếu như quý vị mà có thể chuyển mê thành ngộ, thì vô lượng kiếp biến thành một sát na. Còn như mê mà không giác thì một sát na biến thành vô lượng kiếp. Đức Thế Tôn tại trong Giáo Pháp Đại Thừa giảng về đạo lý này rất nhiều, nhất là chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm. Nếu mê mà không giác, đích thật là vô lượng kiếp. Còn giác mà không mê thì một niệm đốn siêu. Cái sự việc này rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ là chúng ta không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khó là khó ở chỗ này. Đến khi nào mà có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì công thành vô lượng kiếp trung, tức là quý vị đã thành tựu không còn vô lượng kiếp nữa. Ai có thể làm được? Thích Ca Mâu Ni Phật làm được. Ngài đã nêu gương cho chúng ta thấy. Câu thứ ba là nguy nguy trượng lục tử kim dung. Hai chữ nguy nguy là hình dung thân Phật cao lớn. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, thân Ngài cao một trượng sáu thước. Theo chúng tôi nghĩ, một trượng sáu thước quá cao, cao gần như hiện nay hai người chúng ta vậy. Cao như vậy thì cũng như người khổng lồ hay sao? Thật ra thước đo lường của thời cổ Ấn Độ khác với thước đo lường của chúng ta hiện nay. Quý vị hãy xem Đại sư Hoằng Nhất có biên soạn cuốn Luật Học Tam Thập Tam Chủng Hiệp Sang, bên trong có một bài gọi là Châu Xích Khảo, tức là thước đo lường của người đời nhà Châu sử dụng. Một thước chỉ gần bằng sáu tấc của chúng ta hiện nay. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy thì rất hợp lý. Thân của Thích Ca Mâu Ni Phật rất cao. Nếu đo theo thước đo lường của chúng ta hiện nay thì thân Phật cao một thước 1m8 hoặc là 1m9, cao hơn người thông thường. Nhưng cũng rất bình thường. Còn như đo theo thước trong kinh nói một trượng sáu thì là quá cao. Màu da thân thể của Đức Phật là màu vàng tía. Cho nên câu này là tán thán thân kim sắc của Đức Phật, gọi là nguy nguy tượng lục tử kim dung. Tướng hảo tốt như vậy, do đâu mà có? Một con người tâm tốt, tư tưởng tốt, lời nói hành vi tốt, thì thân sắc của mình có thể chuyển biến theo ý niệm của mình. Những người thế gian chúng ta nghĩ rằng thân thể, thân sắc như vậy, màu da như vậy là của người thế gian chúng ta tôn quý nhất. Người thế gian xem tướng, gọi tướng đó là quý tướng. Nên biết mỗi một tướng của Đức Phật đều là quý tướng, cũng là người thế gian vô cùng hâm mộ, vô cùng yêu thích. Chúng sanh mong cầu mà không đạt được những tướng đó, nhưng Phật đều có đầy đủ. Nhiên hậu Phật bảo với chúng ta rằng tướng hảo là quả báo, có quả nhất định có nhân. Tu nhân như thế nào thì sẽ được quả báo như thế đó. Quý vị thấy Phật thị hiện thuyết pháp, Ngài dạy chúng ta muốn có được tướng hảo thì quý vị phải hết lòng mà tu hành. Tướng tùy theo tâm, tướng chuyển theo tâm. Thân thể là và Phật và thể chất là chuyển theo tâm. Sự chuyển biến này vô cùng nhanh chóng, ngay cả núi sông đất đai hoàn cảnh cũng chuyển theo tâm. Cái công phu đó thì rất cao. Nếu chúng ta đem công phu đó chia thành ba bậc, bậc thượng thượng đẳng thì phong thủy hoàn cảnh nơi cư ngụ đều chuyển theo. Bậc trung đẳng thì thể chất chuyển biến, còn bậc hạ đẳng thì tướng mạo chuyển biến. Cho nên chuyển tướng mạo là dễ dàng nhất.
Thể
tướng mạo vừa chuyển thì quý vị đã có lòng tin, từ nay trở đi tuyệt đối không khởi một niệm ác, tuyệt đối không khởi một ý niệm bất thiện. Sau đó quý vị dần dần có thể chuyển được thân thể, cũng có thể chuyển được cảnh giới. Đến lúc chuyển được cảnh giới thì ngay cả hoàn cảnh nhân sự cũng đều chuyển thêm. Hoàn cảnh nhân sự và là khi người ác nhìn thấy quý vị, họ không khởi ác niệm. Điều này trong khoa học hiện đại cũng có nói rõ ràng. Người Trung Quốc chúng ta nói khí phận, tức là bầu không khí. Còn người ngoại quốc gọi là từ trường. Từ trường của quý vị trong Phật Pháp thì nói quang, tức là ánh sáng. Chúng ta thường thấy trong kinh nói Phật quang phổ chiếu, trong Phật Pháp gọi là quang, còn người Trung Quốc gọi là khí phận. Khí phận của quý vị vô cùng từ bi, hiền lương. Người ác bước vào trong khí phận của quý vị thì họ sẽ bị cảm động, họ tạm thời không sanh ác niệm. Là do ánh sáng của quý vị, tức khí phận của quý vị nhiếp trì họ, nên họ không thể khởi ác niệm. Khi họ rời khỏi chỗ của quý vị thì có lẽ họ lại khởi lên ác niệm, nhưng nếu còn trong vòng khí phận của quý vị thì họ không thể khởi sanh ác niệm. Đây cũng là thường thức, đích thật không phải giả. Cho nên chúng ta thật sự đã hiểu rõ, chúng ta hy vọng cảnh giới của mình được nâng cao không ngừng, phải từ trong tâm mà thực hành. Đó mới gọi là chân công phu. Nếu quý vị chỉ hạ thủ công phu nơi kinh giáo văn tự mà không thể thực hiện được thì không có lợi ích gì, vì không thể chuyển được cảnh giới. Xưa kia thầy Lý thường nói nên phải sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế đó. Quý vị đã học kinh giáo, giảng kinh thuyết pháp thì nhiều nhất là quý vị bồi thêm một tí phước đức mà thôi, đó là thuộc về phước đức, không phải là công đức.
Công
đức có thể liễu sanh tử, cũng có thể giải quyết được vấn đề. Công là gì? Thực hiện được mới gọi là công phu, không thực hiện được thì không phải là công phu, tức không có chân công phu, chỉ là tu được một tí phước. Cái phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu trong tam giới. Vì sao gọi là hữu lậu? Vì phiền não tạp khí của quý vị chưa đoạn nên gọi là hữu lậu. Quý vị tu phước mà chưa đoạn phiền não tạp khí thì gọi là phước báo hữu lậu. Kế tiếp câu thứ tư là giác ngộ tuyết sơn phong. Câu này là nói Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành. Câu phía trước là nói quả, tức quả báo. Có quả nhất định có nhân. Nhân là gì? Nhân là tu hành. Tuyết sơn tức là núi Hy Mã Lạp Nhã. Ngọn núi này làm chỉ dụ giác đạo thì giống như đỉnh cao nhất của tuyết sơn. Câu này là nói rõ sự tu hành chứng quả của Ngài, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Dùng tuyết sơn làm tỷ dụ, tuyết sơn là ngọn núi cao nhất, là nơi Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành thành đạo. Lại xem tiếp câu thứ năm và câu thứ sáu. Mi tế ngọc hào quang sáng lạng, chiếu khai lục đạo hôn mông. Nghĩa là tự mình đã thành tựu rồi thì phải giúp đỡ chúng sanh. Phía trước câu thứ tư là tự mình tu hành chứng quả, sau khi tự mình chứng quả thì phải giáo hóa chúng sanh. Mi tế ngọc hào tức là tướng bạch hào ở giữa hai chân mày, đây tức là một trong 32 tướng tốt. Chúng ta thường thấy trong kinh nói Đức Phật phóng bạch hào quang, trong hào quang có hóa Phật, có hóa Bồ Tát. Như trong bài kệ Tán Phật có nói quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Chúng ta cũng thường đọc hai câu kệ này, gọi là bạch hào phóng quang. Mi tế ngọc hào tức là thường gọi là bạch hào, là bạch hào phóng quang. Chiếu khai lục đạo hôn mông, câu này là nói rõ tất cả chúng sanh trong lục đạo có cảm thì chư Phật Như Lai có ứng. Nghĩa là ứng hóa trong lục đạo để giáo hóa tất cả chúng sanh. Ứng hóa về mặt lý thì vô cùng sâu xa, chúng ta không có cách nào liễu giải. Còn ứng hóa về mặt sự thì vô cùng huyền diệu, không thể nghĩ bàn. Nên dùng thân gì để độ thì Ngài hiện thân đó. Bản thân Đức Phật tuyệt đối không có khởi tâm động niệm nay phải hiện thân hình gì, Ngài không có nghĩ như vậy. Nếu Phật khởi tâm động niệm thì đã biến thành phàm phu rồi, phàm phu mới có khởi tâm động niệm. Như hôm nay chúng ta đi tham dự buổi tiệc nào đó, trước tiên phải khởi tâm động niệm, hôm nay ta phải trưng diện như thế nào, mặc bộ quần áo nào. Phàm phu thì có khởi tâm động niệm, còn Phật Bồ Tát thì không. Kể cả bậc A-la-hán ứng hóa trong thế gian cũng không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm có được không? Được. Hiện nay chúng ta rất hiểu rõ. Quý vị hãy xem nước kết tinh. Nước có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Nhưng nước rất tự nhiên có phản ứng. Chúng ta là chúng sanh, chúng ta đem sự cảm cho nó. Chúng ta viết chữ hay dán lên bình pha lê, tức là dùng văn tự để cảm, hoặc là dùng âm nhạc, âm thanh để cảm, thì quý vị sẽ thấy nó phản ứng. Chúng ta là có ý, khởi tâm động niệm là có ý, còn nước thì không có ý. Nhưng nước phản ứng rất tự nhiên. Đó là đạo lý cảm ứng đạo giao. Cho nên lục đạo chúng sanh có cầu, tức là có cảm, thì Phật Bồ Tát có ứng. Cái nguyên lý này là nhất thiết duy tâm tạo. Ngày nay chúng ta duy tâm tạo, tức là chúng ta yêu cầu, chúng ta cầu Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Nhất thiết duy tâm tạo, nếu dùng lời của thế gian mà nói là chân lý tối cao. Cầu nhất thiết duy tâm tạo này, chúng ta có thể lãnh hội được bao nhiêu phần? Chúng ta đọc kinh phải hiểu như thế nào? Thật là quá khó, không thể hiểu sai. Nếu quý vị hiểu sai thì là lỗi lầm rất lớn. Khắp pháp giới hư không giới, các nhà khoa học hiện nay có nói họ nói những không gian duy thứ là có vô hạn độ, không lìa duy tâm, toàn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị muốn hỏi vì sao chúng ta lại biến thành cái nông nổi này, bây giờ phải làm sao đây? Vì bây giờ chúng ta là đang mê, không phải là ngộ. Mê vẫn là duy tâm, ngộ cũng là duy tâm. Nhưng ngày nay chúng ta là đang mê mà không ngộ, mê mà không ngộ, thì chúng ta phải gánh chịu những nỗi khổ trong lục đạo. Nằm mộng là duy tâm. Có người mỗi ngày họ gặp mộng đẹp, họ rất vui sướng. Cũng có người mỗi ngày họ gặp ác mộng, đều là duy tâm. Quý vị nên biết, hiện nay chúng ta mỗi ngày gặp ác mộng, còn Phật Bồ Tát mỗi ngày gặp mộng đẹp. Làm thế nào đem ác mộng của ta chuyển biến thành mộng đẹp? Nếu quý vị không cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ thì sẽ làm không được. Vì quý vị không biết cách chuyển biến như thế nào, cho nên Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta rất lớn lao. Chúng ta phải ghi nhớ ân đức của Phật Bồ Tát. Chúng ta có cầu, đây tức là cảm, thì Phật Bồ Tát liền ứng. phải thành tâm thành ý mà cầu thì sự cảm ứng rất linh, gọi là thành thì linh. Cho nên từng chữ từng câu trong kinh Đại Thừa tuyệt đối không thể hiểu sai, tuyệt đối không thể hiểu lầm. Nếu quý vị hiểu sai, hiểu lầm thì vẫn là tiếp tục tạo lục đạo tam đồ. Không biết đến kiếp nào quý vị mới có thể hồi đầu, mới có thể giác ngộ. Cho nên phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính để cầu pháp. Những lời dạy của Phật Bồ Tát và thiện tri thức, chúng ta phải thật sự hiểu được dụng ý của các ngài. Nếu có nghi hoặc thì phải hỏi. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, ngài Triệu Châu 80 tuổi vẫn còn đi hành cước. Một cụ già đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn phải đi khắp nơi tham học. Tại vì sao? Vì chưa đoạn nghi hoặc. Nên phải thân cận thiện tri thức, đi khắp nơi để thỉnh giáo đoạn nghi sanh tính, sau đó công phu mới đắc lực. Người hiện nay có khuyết điểm ở chỗ nào? Họ có nghi hoặc nhưng họ không chịu hỏi. Hình như đi hỏi thì sẽ rất mất mặt. Họ sợ làm phiền kẻ khác. Cho nên họ đọc kinh, nghe kinh, thường hay hiểu sai ý nghĩa. Đó không phải là hiếu học. Họ không hết lòng. Cho dù cũng có người thỉnh giáo, nhưng họ thỉnh giáo rất tùy tiện. Thiện tri thức khai thị cho họ, họ cũng không thể lãnh hội được. Là do nguyên nhân gì? Đại sư Ấn Hoàng nói được rất hay. Vì họ không hiểu. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Học rồi đến thỉnh giáo với thầy thì thầy giảng giải cho học trò. Có rất nhiều người đều nghe. Một đứa học trò nêu ra nghi vấn, có thể nói là nghi vấn chung của mọi người. Sau khi thầy giảng giải xong, những học trò nghe giảng, có người thì khai ngộ, có người vẫn không hiểu. Mỗi một học trò đã nghe thầy thuyết pháp thì mỗi người ngộ cũng khác nhau. Tuyệt đối không có hai người giác ngộ giống nhau. Là nguyên nhân gì? Vì tâm thái của mỗi một người đối với thầy khác nhau. Đó tức là Đại sư Ấn Hoàng có nói 10 phần cung kính thì người đó được 10 phần lợi ích. 1 phần cung kính thì họ chỉ được 1 phần lợi ích. Khác nhau là ở tại chỗ này. Trong lịch sử Trung Quốc rất nổi tiếng như Đại sư Liên Trì. Lúc Đại sư Liên Trì còn trẻ, ngài rất hiếu học. Vào lúc thời đại đó, có một vị thiện tri thức là Pháp Sư Biến Dung. Trong Cao Tăng Truyện cũng có nói đến vị này. Đại sư Liên Trì vô cùng ngưỡng mộ. Ngài đến thân cận với Pháp Sư Biến Dung. Khi ngài đi đến chân núi, thầy liền bắt đầu tam bộ nhất bái, tức đi 3 bước lễ một lại. Ngài không đi thẳng lên núi gặp pháp sư Biến Dung, mà là vừa đi 3 bước thì lễ một lại mãi cho đến chánh điện. gặp Pháp Sư Biến Dung. Lúc đó có rất nhiều vị xuất gia và tại gia hiện diện ở đó, đều ở bên cạnh Pháp Sư Biến Dung. Họ đều nhìn thấy Ngài Liên Trì cung kính như vậy, đảnh lễ dưới tòa của Lão Hòa Thượng, cầu Lão Hòa Thượng khai thị. Thì Lão Hòa Thượng khai thị những gì? Pháp Sư Biến Dung chỉ nói một câu: ông đừng để danh văn lợi dưỡng làm hại. Những người bên cạnh sau khi nghe xong, họ đều cười. Họ cười cái gì? Họ cười người này thành kính ba bước một lại đến đây, mà Lão Hòa Thượng đối với Ngài không có ban cho diệu pháp gì cả, mà chỉ là một câu của Lão Hòa Thượng thường nói với học trò, thường hay nói, nên mọi người nghe như gió thoảng qua tai. Còn Đại sư Liên Trì nghe rồi thì một đời được thành tựu, Ngài trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Tông. Ngài tự nói đó là nhờ câu khai thị của Pháp Sư Biến Dung đã đánh thức Ngài. Đúng như Đại sư Ấn Hoàng có nói, Ngài Liên Trì có 10 phần thành kính, cho nên câu khai thị đó đối với Ngài mà nói thì Ngài được 10 phần lớn. Những người ở bên cạnh của Lão Hòa Thượng thường nghe, họ nghe như gió thoảng qua tai, họ không có tâm cung kính, cho nên họ không được lợi ích. Thật ra Lão Hòa Thượng cũng không có gì bí mật truyền cho Ngài, chỉ nói một câu thông thường đối với đại chúng mà thôi. Vì sao Ngài được lợi ích? Vì còn người khác thì không được lợi ích. Ở chỗ này quý vị phải hiểu, đúng là một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Còn những người mỗi ngày ở bên cạnh Lão Hòa Thượng, họ đối với Lão Hòa Thượng không có tâm cung kính, nên họ không có đạt được lợi ích gì. Một người từ phương xa đến, Ngài có tâm 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Chúng ta phải suy nghĩ điều này. Sau đó hồi quang phản chiếu, ta học Phật vì sao không được lợi ích? Tôi xin nói cho quý vị biết, học trò của Đại sư Chương Gia rất nhiều, học trò của giáo sư Phương Đông Mỹ cũng rất nhiều, học trò của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng không cần nói, thì không cần nói. Trong số đông học trò như vậy, có mấy người được thành tựu là do nguyên nhân gì? Vì tâm thái đối với thầy khác nhau. Cổ nhân có dạy tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo không phải trên hình thức. Mà là ở nơi tâm hành. Quý vị nghe lời của thầy dạy mà chịu thực hành, thì quý vị sẽ được lợi ích. Nếu quý vị nghe lời dạy của thầy mà không chịu thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình thì cũng vô ích. Quý vị không đạt được lợi ích gì cả. Quý vị thực hiện được một phần thì được một phần lợi ích, thực hiện được hai phần thì được hai phần lợi ích, thực hiện được 10 phần thì quý vị được 10 phần lợi ích viên mãn, không có gì khác cả. Cho nên sau khi thành Phật thì phải ứng theo sự cảm của chúng sanh, đi giáo hóa tất cả chúng sanh khổ nạn. lục đạo hôn mông, tức là trong lục đạo không có trí huệ. Chúng sanh trong lục đạo mê hoặc điên đảo, đúng thật là mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Câu thứ bảy là Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Ở phần trước là nói về Thích Ca Mâu Ni Phật, nay bốn chữ Long Hoa Tam Hội là nói về Di Lạc Bồ Tát. Quý vị thường đọc kinh Vô Lượng Thọ, ở chỗ này quý vị nhất định nên biết, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài đem sứ mạng hoằng pháp lợi sanh trong tương lai phó thác cho Di Lạc Bồ Tát. Trong tương lai, Di Lạc Bồ Tát phải từ cõi trời đau xuất hạ sanh đến nhân gian thị hiện thành Phật. Long Hoa Tam Hội tức là đại hội hoằng pháp của Di Lạc Phật. Phàm là những người tu tích thiện căn trong pháp vận 12,000 năm, tức thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, tu trong pháp vận của Đức Thế Tôn mà chưa được thành tựu, thì trong tương lai khi Di Lạc Bồ Tát thành Phật, những người đó điều sẽ thành tựu. Hay nói cách khác, họ đã trồng cái nhân trong pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì họ được cái quả hiện tiền trong Long Hoa Tam Hội. Cho nên có rất nhiều khi nghe trong kinh nói như vậy, mọi người đều muốn cầu sanh về Di Lạc tịnh độ. Họ hy vọng tương lai được chứng quả trong pháp hội của Di Lạc Bồ Tát, được chứng quả A La Hán, chứng quả Bích Chi Phật, chứng quả Bồ Tát. Nếu được như vậy rất là hiếm có, cũng khá lắm rồi. Câu thứ 8 là Diễn Thuyết Pháp Chân Tông. Cái pháp chân tông, chân tông này là gì? Chân tông chính là niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hay nói cách khác, trong tương lai khi Di Lạc Phật xuất thế, Ngài sẽ khiến cho những người đó đều thành tựu. Những người đó đã trồng thiện căn ở nhân địa trong pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng phương pháp gì để thành tựu cho họ? Ngài vẫn là giảng pháp môn tịnh độ, vẫn là giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và Phật Thuyết Kinh A Di Đà, dạy cho mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến cho họ được thành tựu, gọi là pháp chân tông. Thì tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ đã có trình bày rất nhiều lần. Trong tương lai Di Lạc Bồ Tát thành Phật, Ngài sẽ giảng kinh gì, sẽ giảng pháp môn gì? Chủ yếu nhất vẫn là giảng Tịnh Độ Tam Kinh. Do đây mới biết niệm Phật cầu vãng sanh như vậy phải đợi đến pháp hội của Di Lạc Bồ Tát mới được vãng sanh. Thời gian khoảng chừng 56,000 vạn năm, tức là chúng ta phải đợi đến 56,000 vạn năm sau niệm Phật mới được vãng sanh, hay là hiện tại niệm Phật vãng sanh? Quý vị có biết tính toán hay không? Tu trong pháp hội của Di Lạc Bồ Tát sẽ thành tựu như thế nào? Vẫn là tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện tại niệm Phật vãng sanh, và đến trong pháp hội của Di Lạc Bồ Tát mới niệm Phật vãng sanh. Nếu quý vị hiện tại niệm Phật vãng sanh, thì trở thành những bậc đàn anh. Quý vị đã đứng hàng đầu, còn họ thì ở đằng sau. Ở đằng sau cũng khá lắm rồi, chỉ cần được vãng sanh thì khá lắm rồi. Hàm ý của bài tán tụng này rất sâu, rất rộng, thì xem quý vị lãnh ngộ được như thế nào. Quý vị muốn thật sự lãnh ngộ thì bây giờ phải nỗ lực, phải gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm pháp sự này là siêu độ cho những vong linh có nghiệp chướng sâu nặng. Họ trong đời này vẫn không thể hồi đầu, vẫn không thể giác ngộ, mới dặn dò họ để cho họ được thành tựu nơi vị Phật tương lai. Cho nên từng chữ từng câu đều có hai ý nghĩa. Chúng ta phải đại triệt đại ngộ. Cái đại triệt đại ngộ này không phải là minh tâm kiến tánh, mà là trong đời này đại triệt đại ngộ, quyết định phải vãng sanh, không thể bỏ lỡ cái cơ hội này. Thể bỏ lỡ cái cơ hội này thì quý vị phải đợi đến tương lai gặp được Di Lạc Bồ Tát, cũng tức là phải đợi đến 56 ức 7 ngàn vạn năm sau. Cái thời gian đó thật là quá dài, quá dài. Trong thời gian dài như vậy, thầy Lý thường nói quý vị khó tránh khỏi lưu chuyển trong lục đạo. Ở trong lục đạo, đặc biệt là tam đồ, phải gánh chịu những khổ nạn. Sau phần tán tụng thì có đoạn thuyết pháp khai thị. Chúng ta hãy xem đoạn khai thị này. Bản tánh mọi người vốn có Di Đà, trong tâm ai ai cũng là tịnh độ. Liễu thì lúc nào cũng thấy Phật, ngộ thì nơi nào cũng là Tây Phương. Trong đoạn khai thị này, liễu là hiểu rõ, thiền sư Trung Phong bảo với chúng ta rằng bản tánh mọi người vốn có Di Đà, tức là bản tánh mọi người vốn sẵn có như vậy. Điều này rất là tự nhiên. Bản tánh của quý vị Di Đà, tức là tự tâm. Ở phần trước đã có nói Di Đà tức là tâm ta, tâm ta tức là Di Đà. Ở chỗ này chúng tôi giảng về tự tánh và tự tâm cũng rất dễ hiểu lầm. Quý vị nghĩ rằng tự tâm là cái tâm suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung của chúng ta. Không sai, cái tâm suy nghĩ lung tung là Di Đà. Nhưng là Di Đà đã bị điên đảo, đã bị mê rồi, không còn nhận biết mình. Cái tâm này đang tạo lục đạo luân hồi. Liễu giác tức là Di Đà, còn mê tức là phàm phu. Trong tâm ai ai cũng là tịnh độ. Liễu giác thì tịnh độ hiện tiền, còn mê thì uế độ hiện tiền. Trong quốc độ không có tịnh và uế. Trong tự tánh không có thánh và phàm, không có chúng sanh, không có Phật. Chúng sanh và Phật tịnh và huệ là duy thức sở biến, tức là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm thanh tịnh thì tịnh độ hiện tiền, tâm không thanh tịnh thì huệ độ hiện tiền. Tâm giác ngộ thì phàm phu thành Phật. Tâm mê hoặc thì vĩnh viễn làm phàm phu. Ý nghĩa của hai câu này là như vậy. Liễu thì lúc nào cũng thấy Phật. Liễu là giác ngộ, là hiểu rõ. Sau khi ngộ rồi thì nơi nào cũng là Tây Phương. Câu phía trước là chuyển phàm thành thánh. Quý vị thấy Phật thì quý vị thành Phật. Nếu quý vị không thành Phật thì làm sao thấy được Phật? Quý vị thấy Bồ Tát thì quý vị thành Bồ Tát. Thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức là một thí dụ hay nhất. Tự Ngài chứng được sơ trụ thì Ngài thấy được sơ trụ Bồ Tát. Tỳ kheo các cường vân là sơ trụ Bồ Tát. Ngài chứng được nhị trụ thì Ngài thấy được tỳ kheo Hải Vân. Tỳ kheo Hải Vân là nhị trụ Bồ Tát. Nếu như tự quý vị chứng được đẳng giác thì quý vị mới thấy được đẳng giác Bồ Tát. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác biệt ở chỗ nào? Tuy quý vị chưa chứng được địa vị Bồ Tát, nhưng khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có thể thấy được những bậc Bồ Tát đó. Điều này không thể nghi bàn là pháp khó tin. Đây thật sự là pháp môn đặc biệt. Những người nào tin thì có phước, những người nào không tin thì không có phước báo. Họ phải khổ tu vô lượng kiếp. Tu chứng được minh tâm kiến tánh, sanh đến Hoa Tạng thế giới vẫn phải gặp Ngài Văn Thù thì và Phổ Hiền Bồ Tát dạy tu thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Những người chịu tin thì thành tựu rất mau, còn những người không chịu tin thì thành tựu rất chậm. Đến khi nào thì họ mới chịu tin? Phải đăng địa, tức từ sơ địa trở lên thì họ mới chịu tin. Trong kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta rằng thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Câu này tức là đã khẳng định rồi. Vậy thì đến khi nào mới không hoài nghi mà hoàn toàn tin tưởng? Phải từ sơ địa đến thập địa, tức là bắt đầu từ sơ địa. Thủy là sơ địa, chung là đẳng giác. 11 địa vị này từ đầu đến cuối không rời niệm Phật. Từ sơ địa đến đẳng giác, đối với lời khuyên bảo của Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, họ không có hoài nghi chút nào. Đây tức là nói rõ trong Hoa Tạng thế giới, những Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền họ vẫn chưa nhất định thật sự tin tưởng. Phải đăng địa thì họ mới chịu tin tưởng. Tại vì sao? Vì đã mở mang trí huệ, đã khai đại trí huệ, không phải tiểu trí huệ. Đăng địa là Mahātāt, không phải là Bồ Tát thông thường. Đạt đến Mahātāt thì các ngài tin tưởng, hễ vừa nghe nói thì các ngài hoàn toàn hiểu rõ, thì các ngài niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Ngày nay những người ở thế giới này khi nghe được pháp môn này mà không hoài nghi chút nào, hoàn toàn chỉ thực hành. Hay nói cách khác, họ không có khác gì bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Họ sẽ được thành tựu không thể nghĩ bàn. Thật tại mà nói, những người thế gian này họ bị thiệt thòi ở chỗ nào? Đó là tự nghĩ rằng mình thông minh, không thành thật, tự cho mình thông minh, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên tốt lành, không chịu hết lòng tu học. Họ không chịu buông bỏ cái thân giả tạm này, đều là do tham sân si mạng nghi gây ra. Những thứ này hại mình thê thảm. Ngược lại không bằng những ông già bà lão ở dưới thôn quê không biết một chữ. Họ gặp được vị thiện tri thức dạy cho họ niệm A Di Đà Phật, họ liền hết lòng hết dạ mà niệm. Họ không do dự, không hoài nghi, đến sau cùng họ thật sự có được thành tựu. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều vị đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Họ biết trước ngày giờ ra đi, họ không sanh bệnh, tướng lành hy hữu. Còn những người tự cho mình thông minh không thể sánh bằng với họ, còn kém quá xa. Cho nên lúc nào cũng thấy Phật là chuyển phàm thành thánh, nơi nào cũng là Tây Phương là chuyển huế thành tịnh. Bây giờ thời gian đã đến,